Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 27. Vấn đề đối với gia đình, người hộ niệm cần nên làm gì? Câu trả lời R. Khai thị hướng dẫn người bệnh niệm Phật, cầu vãng sanh là đủ. Đúng không? Thiếu vào. Nếu mà mình nói khai thị hướng dẫn người bệnh cầu vãng sanh là đủ, coi chừng mình làm cái mấy. Cái mấy nói. Người bệnh có nhiều lúc người ta không cần cái mấy nói, mà người ta cần cái tinh thần hỗ trợ, cần cái tâm chí thành của người hộ niệm, cái tâm thành khẩn của người hộ niệm trợ giúp cho người bệnh rất nhiều. Cho nên không phải là khai thị hướng dẫn người bệnh là đủ, mà ta còn phải hướng dẫn cả người trong gia đình, và ta còn phải gỡ rối cho họ, điều giải oán thần trai chủ nhiều lắm, chứ không phải là chỉ hướng dẫn khai thị người bệnh là đủ đâu. Cho nên cái pháp hộ niệm, nếu mà chư vị nghe qua rồi thì hôm nay tin tưởng là bất cứ người nào cũng có thể đi hộ niệm cho người ta được. Trong quá khứ có những người hộ niệm mà chỉ có một người, nghĩa là một người em ngồi trước một người chị hộ niệm, mà người chị ra đi vẫn bất khả tư nghị. Cho nên cái pháp hộ niệm nó dễ chứ không có, mà chỉ có người có tin hay không. Còn người không tin thì thôi chịu thua. Nhất là người bệnh mà không tin thì thôi chịu thua. Người bệnh mà cứ vướng chấp đủ thứ thôi chịu thua. Mong chư vị hiểu là cái pháp hộ niệm thực sự bất khả tư nghị đấy. Đơn giản, dễ dùng, dễ hành, mà lại cụ thể giúp người vãng sanh. Mong chư vị cố gắng, ráng phát tâm. Phát tâm nhiều hơn nữa. Tại vì trong quá khứ mình thấy ở đây có những người, ví dụ hộ niệm có nhiều người trốn, không dám tham gia hộ niệm. Trong khi ở bên Âu Châu, người ta thẳng sàng mua vé máy bay đi qua nước khác hộ niệm. Ta phát tâm ta đi như vậy. Chứ vì biết tại sao người ta phát tâm vậy không? Là tại vì họ thấy cái phương pháp hộ niệm quá ư là tuyệt vời. Sự phát tâm mà đi xa như vậy, cứu được một người, họ mừng, họ vui. Trong khi chính tại đây chúng ta đi hộ niệm có nhiều người trốn, lẳng lặng, uổng lắm. Tạo phước, tạo công đức, để nhờ công đức đó mà hỗ trợ cho ngày lâm chung của mình. Tốt lắm đó chứ vị. Trả lời hát. Nếu gia đình có làm điều gì sai lầm, thì ban hộ niệm phải cực lực phản đối liền. Đúng không chị vậy? Đúng không? Người nào đúng là nếu mạnh dạn đúng, người nào sai mạnh dạn sai, chứ nó làm thầm thầm sao ai nghe được. Xin thưa với chư vị, sai, không đúng. Nếu ban hộ niệm mà thấy gia đình làm việc quá sai lầm, thì không phải là mình tích cực phản đối họ, mà mình nói thôi bị hết duyên, tôi không dám hộ niệm nữa. Tại vì trước khi mà mình đi hộ niệm, mình có đưa cái quy luật cho gia đình người bệnh. Và cái câu cuối cùng là nếu gia đình không nhất mực tuân theo những cái quy tắc này thì ban hộ niệm đành đình chỉ. Cái quyền chúng ta là đình chỉ hộ niệm, chứ không phải quyền chúng ta là cực lực phản đối. Nhớ cho kỹ điểm này. Trong cái gia đình có ba người, hai người thì muốn hộ niệm, Một người thì cực lực phản đối, mà ba người kia không giải quyết được, người ta tới, người ta quậy, ta phá, thì mình đành phải, thôi chúng tôi hết duyên rồi, xin cho tôi rút về, tôi đem cái tên của bà cụ để trong niệm Phật đường, tôi hồi hướng công đức cho. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ đến mức là đình chỉ, chứ không phải là cực lực phản đối. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ là chúng ta làm tùy duyên, còn duyên chúng ta còn hộ niệm, hết duyên chúng ta lặng lẽ ra về, chứ chúng ta không được quyền phản đối họ. Tại phản đối họ đưa đến chỗ cạnh tranh, đấu tranh, cãi cọ, không tốt, không tốt, nhất định không tốt. Trên cái câu là nếu gia đình làm điều gì sai mà ban hộ niệm cực lực phản đối là không được. Tại vì cái thế gian hồi từ trước tới giờ người ta không biết hộ niệm, người ta không biết đường vãng sanh. Người ta chỉ tưởng là tu, lâu lâu tới chùa lạy Phật, vài ba lạy, cầu Phật cho con được khỏe mạnh, cầu Phật cho con được buôn màu bán đắt, cầu Phật cho con được trung chỉ số. Như vậy là tưởng là người ta đã tu rồi. Mà bây giờ đây mà nói là tu để vãng sanh là một điều hết sức ngỡ ngàng cho họ. Họ không tin. Rất nhiều người không tin. Những người không tin chỉ vì thiện căn người ta không có, cho nên người ta không tin, đành rằng phải để cho họ phải tu vài vạn kiếp nữa, vài vạn kiếp nữa, để cho nó có thiện căn rồi người ta mới tin. Chứ bây giờ không biết làm sao. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, không được phản đối, mà mình biết rằng là duyên nó không có, mình phải lặng lẽ, thôi chúng tôi không cách nào tiếp tục cuộc hộ niệm. Đó là cái quyết định của người hộ niệm, chứ không được cực lực phản đối mà thành ra đấu tranh, kình cãi với nhau không tốt. Câu trả lời y: cần động viên gia đình tin tưởng và quyết lòng niệm Phật hộ niệm cho người thân của họ vãng sanh. Đúng không chưa vậy? Đúng không? Đúng không? Chắc không? Chắc thì ông cũng nói chắc luôn. Người ta làm những điều sai lầm, mình bắt gặp, mình tới cảnh cáo, mình động viên tinh thần là phải tin tưởng đi, đừng có làm điều sai lầm nữa. Ví dụ như mình nói, đừng có nói lời bi quan trước bà cụ làm gì, phải động viên bà cụ vui vẻ lên. Mà vui vẻ thì chư vị cũng phải vui vẻ, phải cười tươi với bà cụ. Người ta nói mẹ tôi sắp chết mà biểu tôi cười tươi thì cười sao? Điều đấy vô duyên. Người ta làm như vậy là sai lầm. Mình giảng giải cho, xin thưa với chị, giảng giải cho, giảng lên giảng xuống, nhiều khi giảng hai ba lần. Mình giảng hai ba lần mà người ta quyết lòng người ta không tin thì đành mình phải chấm dứt, chứ không biết làm sao. Đây là những cái điểm mà làm cho người thân của họ bị mất phần vãng sanh đây. Thường thường những người không biết đạo niệm Phật vãng sanh, cho nên thấy người mẹ của mình, cha mình, bác sĩ nói là bây giờ không cách nào cứu chữa được, cho nên ngày đêm con cái cứ ở bên cạnh khóc, than, thở, âu, sầu, làm cho người ra đi đã khổ mà lại khổ thêm, làm cho bị vướng mà lại vướng nặng hơn nữa. Xin thưa với chư vị, thế gian tạo ra không biết bao nhiêu cái cơ cầu đau khổ cho người bệnh. Thường thường những cái đám tang, đám mà đưa đám tang, chư vị đấy coi, có nhiều người lại chủ trương làm sao cho cái thân nhân họ khóc cho nhiều trong cái đám tang đó, để tỏ ra cái tình thương tiếc thân nhân gì đó. Mà nếu không có khóc, người ta đọc cái bài dân văn sao mà cho khóc mới được. Xin thưa với chư vị, một khi đã tạo ra cái duyên cho người ta luyến lưu con cái, gia đình, sự nghiệp, là họ bị ách nạn mà trông thêm cho họ những ách nạn khác. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, đi đến cái thời mạt pháp rồi, không dễ gì tìm ra một người mà làm đúng chánh pháp rồi chứ vậy. Nếu mà mình biết cái phương pháp Nếu mà chư vị cứ lắng nghe cái suốt qua cái khóa trình hộ niệm này, tự nhiên mình khui ra rất nhiều những hành động của những người làm sai vô cùng. Không ngờ khi mà chúng ta nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới thấy rõ ràng cái phương pháp hộ niệm nó mở ra những điểm hết cụ thể, những cái sơ rút rất là gần gũi, không đâu xa cả. Gần gũi như vậy, đơn giản như vậy mà người học Phật không hiểu, không tìm ra, cứ tiếp tục làm sai. Có những người không tin cái phương pháp niệm Phật vãng sanh, cứ nói rằng gia đình người ta chết, thân nhân con cái đau lòng trước cảnh sanh tử biệt ly mà không cho người ta khóc, không cho người ta ôm, không cho ta nắm, không cho ta sầu bi. Cái đạo gì kỳ vậy? Họ tưởng rằng là họ nói đúng, nhưng mà họ thực hiện cái đạo gọi là đạo đọa lạc, đầy đọa người khổ đó, người chết đó, vào trong ba cánh khổ, chứ không phải là họ giúp cho cái thần thức của người bệnh có cái cơ hội giải thoát. Xin thưa với chư vị, mình biết được đường đạo rồi, mong chư vị phải đi cho vững, đi cho đúng, đừng nên sơ suất nữa. Cho nên khi mà đã biết đi, phải đi thẳng nghe chư vị, tâm đừng chao đảo nghe chư vị. Nếu mà phân vân do dự, nghe người này nói ra, mình suy nghĩ nghe người của nó vô, mình phân tâm, mình theo đoàn người ức triệu người có tu hành trong hình thức mà bị đọa lạc đó chứ vậy. Nếu những người nào có tuổi, hãy tự mình kiếm lại. Trong suốt 5-70 năm, mình đã phát hiện có người nào thực sự giải thoát, thực sự chứng đắc, thực sự liễu sanh tử, thoát tam giới chưa? Tại sao như vậy? Tại vì người ta tu mà thực hiện không đúng lời Phật dạy. Đó là cái ách nạn vô cùng nặng nề trong thời mạt pháp này. Khi mà nói thẳng thì thường hãy đụng chạm, thì thà rằng mình âm thầm lặng lẽ để đi về Tây Phương nghe chư vị. Cơ hội này chỉ là một trong vô lượng kiếp. Nếu thoát cái cơ hội này, chư vị sẽ không tìm được một cái cơ hội nào để sau này vãng sanh đâu. Bảo đảm với chư vị, chắc chắn. Vì sao như vậy? Vì thời mạt pháp 1 năm yếu hơn 1 năm, 10 năm yếu hơn 10 năm trước, nhất định như vậy. Tại vì nó yếu cho đến tới diệt pháp luôn mà. Người nào biết đường hãy lo mà đi, người nào thấy chế pháp phải lo mà gìn giữ, tự mình thắp đuốc mà đi theo đúng lời Phật mà hành. Đừng nên sơ ý mà khó tìm ra một người chứng đắc. Chỉ có người nào thành tâm quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới có cơ hội giải thoát. Mà cái cơ hội đó còn mạnh hơn nữa, còn nhanh hơn nữa, còn vững hơn nữa, còn ít sơ suất nữa, là do biết được phương pháp hộ niệm gỡ rối cho mình những điểm sai sót, những điểm lầm lạc, để giúp cho mình, cho người thân mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị ai ai cũng nhất định tỉnh ngộ, để đời này mình đi vãng sanh, một đời này mình thành đạo. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.